Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay lễ thánh gia, chúng ta cùng chia sẻ chút ít về gia đình. Vâng, thưa cộng đoàn, đã từ lâu đời sống gia đình đã được mặc cho những cái tên thật là kêu, rất kêu. Thí dụ gia đình là một đơn vị nền tảng của xã hội, hay gia đình là ngôi trường đầu tiên của con người, gia đình là một tế bào sống động của xã hội và của giáo hội, là nơi cung cấp cho xã hội những công dân tài năng và lương thiện, rồi là nơi mà cung cấp cho giáo hội những tín hữu nhiệt thành và anh dũng. Rồi cũng chính tại nơi đây, nơi gia đình, con người chúng ta được sinh ra, được nuôi dưỡng và được học nơi cha mẹ, là những người thầy dạy đầu tiên những bài học quan trọng về nhân cách, về các nhân đức. Cũng như chúng ta vẫn nghe cái câu con cái được học ăn, học nói, học gói, học mở. Rất là kêu thưa anh chị em, những cái tên cho gia đình. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng ta phải nói ngay, những cái ngôn từ mỹ miều ấy ngày hôm nay có còn được nhắc đến nữa không? Hay là xã hội của chúng ta ngày hôm nay đang phải rung lên một cái hồi chuông báo động để mà cảnh báo về một cái sự tụt dốc của đời sống gia đình của chúng ta hôm nay? Đúng như thế, con số các gia đình đổ vỡ cứ gia tăng đến chóng mặt. Bởi vì giữa dòng đời ngày hôm nay, thưa anh chị em, vẫn còn đó những người chồng, những người cha bê tha rượu chè, những con người ngoại tình lăng trạ đang đánh mất đi niềm tin vào Thiên Chúa, thì đương nhiên bỏ bê gia đình. Rồi giữa dòng đời ngày hôm nay vẫn còn đó những người vợ đang bất tín, đang bất trung, đang thiếu trách nhiệm và hy sinh cho gia đình. Vì nơi họ không còn có niềm tin nơi Chúa, thì nên đương nhiên thưa anh chị em, làm gì mà có trách nhiệm hay là hy sinh cho chồng, cho con, cho gia đình được nữa. Và giữa dòng đời ngày hôm nay chúng ta thấy gì? Vẫn còn đó những con người, những người con đang lao vào những cái danh lợi thú trần gian mà quên mất đi tình Chúa, nên đương nhiên nó cũng xem thường đi tình nghĩa mẹ cha. Đó là một sự kiện cho chúng ta suy nghĩ về gia đình xã hội ngày hôm nay. Thế thì thưa cộng đoàn, trong ngày lễ thánh gia, giáo hội một lần nữa lại kêu mời mỗi người chúng ta hãy suy nghĩ lại một cách nghiêm chỉnh để trở lại cái ý nghĩa đích thật cuộc sống gia đình, và từ đó lại đề nghị cho chúng ta một cái mẫu gương, đó là mẫu gương gia đình thánh gia Nazareth, Giêsu, Maria và Giuse. Đương nhiên khi nói về gia đình thánh gia đó, thì nhiều người cho chúng ta nói ngay, nói về gia đình này thì nói làm gì? Bởi vì gia đình này đều là những con người thánh, còn chúng tôi, gia đình chúng tôi với trần gian thế này thì làm sao mà sánh bì, làm sao mà noi gương cho được? Đúng thưa anh chị em, nếu chúng ta chỉ nghĩ về sự thánh thiện và sự vinh quang của gia đình Nazareth ấy, thì có lẽ chúng ta thật là sai lầm. Bởi vì chúng ta quên bẵng đi những cái nỗi vất vả, những cái khổ đau, những cái thử thách, những cái cam go mà ba đấng đã phải chịu trong suốt thời gian như chúng ta ở đời sống hàng ngày. Vì thế ngày hôm nay thưa anh chị em, chúng ta phải nhìn rõ những cái tâm tối, những cái lầm lỗi của gia đình này để mới thấy được cái sự gần gũi và sự tương đồng của gia đình thánh gia và gia đình của chúng ta hôm nay. Đúng như thế, nếu chúng ta chỉ nhìn vào sự thánh thiện của Chúa Giêsu, của mẹ Maria, của thánh Giuse, thì làm sao mà chúng ta có thể noi gương bắt chước cho được. Nhưng nếu chúng ta nghĩ đến cảnh Giuse thấy bạn đời của mình có thai ngoài kế hoạch của hai người, hay là Giuse không tìm được cái chỗ trọ cho Đức Maria ở Bethlehem khi giờ sinh đã gần kề, hay là cảnh con trẻ mới sinh được đặt nằm trong máng cỏ là cái chốn náu thân của đàn súc vật, hay là cảnh hai ông bà phải đem trẻ Giêsu chạy trốn khỏi sự lùng bắt của nhà vua, thì chúng ta mới thấy được gia đình Nazareth đã phải trải qua những cái khoảnh khắc nghiệt ngã giống như những cái cảnh huống đời thường của gia đình chúng ta hôm nay. Hoặc thưa anh chị em, nếu chúng ta hình dung cái cảnh lao động vất vả của thánh Giuse, của Giêsu, thì chúng ta mới thấy được hoàn cảnh của các ngài cũng giống như hàng triệu triệu con người trong xã hội lao động của chúng ta hôm nay. Rồi gì nữa thưa anh chị em, nếu chúng ta thấy được cảnh Đức Maria đi bên cạnh con của mình trên đường đi lên núi Sọ, con đường thập giá, mà con mẹ bị treo trên đó, thì chúng ta mới thấy cái cảnh ấy khủng khiếp, kinh hoàng như thế nào đối với một người phụ nữ làm mẹ như chúng ta. Thế đấy thưa anh chị em, cuộc sống của gia đình thánh gia không phải là một cuộc sống bình yên, sung sướng. Nhưng ngược lại, ta thấy ở trong đó những cái khó khăn, những cái cực nhọc, rồi những cái đe dọa, những cái truân chuyên, tất cả những cái chuyện đó đã có ở trong gia đình thánh gia và đã là một cái mẫu gương. Bởi vì thưa anh chị em, với những cái sóng gió như vậy mà gia đình này vẫn luôn luôn là gia đình thánh, gia đình tràn đầy hạnh phúc và tình yêu, bởi vì cuộc sống đó luôn được dẫn dắt bởi thánh ý Chúa thưa anh chị em. Đúng như thế, thánh Giuse, Đức Mẹ là những người luôn luôn sống trong ân nghĩa của Chúa, đặt thánh ý Chúa làm tiêu chuẩn cho những cái suy nghĩ, cho những quyết định của đời mình, cũng như quyết định của gia đình mình. Thế đó thưa anh chị em, trong cuộc đời của chúng ta, trong mỗi gia đình của chúng ta cũng thế thôi. Cũng có nhiều gia đình phải sống những hoàn cảnh quá khắt khe, quá nghiệt ngã. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn vào hoàn cảnh gia đình của Nazareth ấy, có lẽ gia đình của chúng ta cũng chưa đến nỗi gì đâu thưa anh chị em. Và vì thế, nếu chúng ta biết noi gương cuộc đời của Giuse, Maria, nếu chúng ta biết noi gương cuộc đời của gia đình thánh gia, biết đặt thánh ý Chúa làm quy luật duy nhất và nền tảng cho đời sống cá nhân và gia đình của chúng ta đó, thì đương nhiên cuộc đời đó sẽ dẫn chúng ta đến hạnh phúc, an vui và đúng là đẹp theo thánh ý Chúa. Như vậy thưa anh chị em, chớ gì mỗi gia đình của chúng ta hôm nay sẽ có thể trở nên một thánh gia khác, một cộng đoàn yêu thương hiệp nhất, để gia đình của chúng ta làm chứng về cái sự hiện diện yêu thương của Chúa giữa thế giới và giữa xã hội cũng như gia đình ngày hôm nay thưa anh chị em.